Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 17. Ban biên tập của chương trình phát thanh gồm có Đại úy Thịnh, chủ bút, Thiếu úy Nguyễn Triệu Nam là kế viết và là linh hồn của chương trình, cùng với ba cô thư ký đánh máy. Xứ ngôn viên là cô Thảo, một người đẹp không biết đến từ đâu, dáng xuống Cần Thơ. Mỗi lần Thảo bước vô cổng trại Lê Lợi, xe jeep ngừng chạy, người gác cổng bị chặt cổ, đến Mỹ ở các văn phòng huýt sáo. Chim trên cành cũng phải giật mình bộ cánh bay xa. Tôi được làm đệ tử của Thiếu úy Nam. Chúng tôi ngồi ở cái bàn viết của một ông đại úy Mỹ. Ông là nhiếp ảnh viên trưởng, nên mỗi 3 tuần ông mới về phòng một lần. Khi ông về, Thiếu úy Nam và tôi chuyển ra cái bàn bên ngoài, hoặc chúng tôi đem hồ sơ giấy tờ xuống dưới câu lạc bộ làm việc. Tuần lễ đầu tiên, Thiếu úy Nam cho tôi đọc báo quân đội do ông lựa chọn. Tôi phải đọc những bài mà ông đã làm dấu X bằng mực đỏ. Đó là những bài bình luận của các binh chủng và những bài của những cây viết có tiếng của nhà 900 tâm lý. Tôi còn là học trò thò lò mũi xanh, làm sao biết được những cây viết có tiếng trên Sài Gòn. Có tiếng với tôi thời đó là Khái Hưng, Nhất Linh, Hồ Biểu Chánh, Chuyện Ma. Lê Xuyên thì nổi tiếng như cồn, nhưng má tôi cấm đọc. Tôi chỉ được đọc những sách mà má tôi cho phép mà thôi. Thiếu úy Nam muốn tôi bỏ cách viết văn mà tôi đã học ở trường. Ông muốn tôi hít thở cái không khí của tuyên truyền. Vì vậy, suốt tuần lễ đầu, tôi đã phải cố gắng nuốt được cho xong những bài báo viết khô khan trong đống báo quân đội mà Thiếu úy Nam giao cho. Ông muốn tôi mau chóng trưởng thành như một người lính. Tôi đã thầm tự hỏi, một cô gái mới 18, chân ướt chân ráo vừa ra khỏi trường, dù có ăn gian thêm tuổi, cũng mới có 19, làm sao có thể rượt được thời gian để trưởng thành như một người lính? Rồi ai hưởng cái tuổi dậy thì dùng tôi đây? Mà làm sao tôi có thể trưởng thành như một người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa được? Các anh ra chiến trường luôn luôn nằm kề bên cái chết với cây súng, gối đầu bằng sự cô đơn. Với những giấc mơ gia đình, đất nước và hòa bình, tôi biết cái can đảm của tôi lớn bằng 2 lá gan, nhưng chưa thể so sánh với cái can đảm của một người lính. Nghĩ vậy, tôi tự nhủ phải ráng học với ông Thiếu úy để làm việc. Tôi gọi Thiếu úy Nam bằng ông Nam, dù ông không bằng lòng, vì tôi chưa quen dùng cấp bậc để gọi một người trong quân ngũ. Ông rất kiên nhẫn, tử tế và thích dạy học. Sau những giờ gấp rút để hoàn tất một chương trình cho cô Thảo Thâu gửi xuống đài phát thanh Sóc Trăng, Thiếu úy Nam và tôi thật sự đã làm quen với nhau. Ông sinh trưởng trong một gia đình nho giáo ở Hà Nội, di cư vào Nam cùng với hơn 800.000 người muốn được sống tự do. Tôi không biết gì nhiều về quá khứ của ông, nhưng tôi có cảm tưởng ông không có nhiều cảm tình với đàn bà. Mỗi khi nghe nói đến đàn bà, ông thường có giọng cay đắng. Một hôm thấy tôi nhăn mặt khi nghe ông kể một chuyện tình, ông vội nói: cô dù sao cũng vẫn là con gái, chưa phải là đàn bà. Dù có già thêm vài tuổi, cô vẫn giữ được cái ngây thơ của cô. Thỉnh thoảng ông cho tôi xem những bài thơ ông viết để ca ngợi người đàn bà. Có bài nói về một người con gái với lời nhẹ nhàng, có bài với những lời âu yếm dành cho một mối tình. Ông là một người đa tình đa cảm nên dễ rung động trước những vẻ đẹp của phụ nữ. Có người đã đáp lại những tình cảm của ông, mà cũng có những người đã phụ tình ông. Tôi cũng vẫn nghĩ rằng đa tình như thơ của ông thì có vẻ mệt quá. Những mối tình của ông tôi ví như những sợi dây trói buộc ông lại, làm cho ông héo hắt. Nếu cứ mỗi lần yêu là chết trong lòng một ít, không biết lòng ông còn sống được bao lâu nữa. Hèn chi vọng cổ, mới có câu hát: yêu là đau khổ, tình là dây oan. Riêng tôi nghĩ rằng tình yêu đẹp hơn trăng rằm, sáng như sao trên trời, vui như những ngày hội lớn, thơm như hoa bưởi, hoa ca. Khi thấy con gái Cần Thơ định nghĩa về tình yêu như trên, thiếu úy Nam chỉ nói: chúc cô may mắn. Ông hút thuốc liên miên nên hai ngón tay vàng khè, môi thâm sì. Sau tuần lễ đầu, ông hỏi tôi có ghét khói thuốc không. Tôi biết nói gì bây giờ, vì tôi biết nếu không có khói thuốc lá, không có thầy, mà không có thầy thì đố mày làm nên. Nên tôi đã trả lời: miễn ông đừng đổi hiệu thuốc khác thì tôi vẫn chịu đựng được. Từ ngày đó, ông bớt nghiêm nghị với tôi hơn, ông tỏ vẻ thân mật với tôi hơn, coi tôi như mấy ông thượng sĩ thiếu úy trong phòng. Nhưng ông vẫn còn nghiêm nghị với ba cô thư ký đánh máy và cô sứ ngôn viên. Ông cho tôi đề tài để viết, còn tin tức tôi sẽ lấy trong báo cáo của bên trung tâm hành quân. Tôi viết bình luận về những trận đánh trong vùng Trương Thiện, Sóc Trăng. Mỗi khi viết xong, tôi đưa cho thiếu úy Nam duyệt lại. Trong khi ông đọc, tôi ngầm theo dõi phản ứng của ông. Có lúc ông nhíu mày, có lúc ông lắc đầu nhẹ nhẹ. Điều làm tôi mắc cỡ nhất là cái viết mực đỏ của ông không ngừng di chuyển trên những trang giấy tôi viết. Có trang ông vo tròn liệng vào thùng rác, sắp những trang còn lại cho ngay ngắn, rồi cất vào trong tủ của ông. Ngày qua ngày như vậy kéo dài cả tháng trời. Tôi không biết ai thử tính kiên nhẫn của ai, nhưng tôi vẫn nhớ: không thầy đố mày làm nên. Vậy là tôi vẫn cứ tiếp tục viết, thiếu úy Nam thì lại vẫn tiếp tục liệng vào thùng rác, và một phần thì cất giữ. Một hôm sau khi đưa chương trình phát thanh cho cô Thoa, thiếu úy Nam kêu tôi theo ông xuống một câu lạc bộ để uống nước. Tôi thấy ông ôm một sấp giấy dày cộ, xếp bên trong một tấm bìa cứng. Tôi đoán sấp giấy đó là những bài mà tôi đã viết. Tôi hồi hộp đi theo ông. Một là tôi lên đoạn đầu đài, hai là tôi chính thức trở thành biên tập viên. Tôi tự trấn an: hỏng sợ, mình đã từng sống trong rừng U Minh, muỗi cắn không chết, rắn cá bông cắn cũng chưa chết, cũng không bị máy bay của mấy thằng Tây lấy bom bỏ chúng, thì những khó khăn sắp tới nên coi nhẹ như lông hồng. Thiếu úy Nam phê bình những bài tôi viết một cách thẳng thắn, chính đáng và xây dựng. Vấn đề lớn nhất là tôi viết như viết báo cáo, nghĩa là quá trung thực. Ông nói: chúng tôi có cả ngàn, cả vạn tay viết báo. Những tiếng nói của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại bốn vùng chiến thuật cần họ. Nếu cô chưa biết gì về Cộng sản, tôi sẽ dạy cho cô biết về chúng. Nếu cô không thù ghét Cộng sản, cô cũng phải cho cả ngàn vạn thính giả biết quân ta nơi chiến trường can đảm đến mức độ nào khi tiêu diệt chúng. Không những thế, cô còn phải cho người ta thấy rõ bộ mặt thật tàn bạo của Cộng sản. Chúng không phải là những người bạn của dân, vì chúng thẳng tay giết hại đàn bà và trẻ con. Thiếu úy Nam đã chỉ một tấm hình lớn của trung sĩ Mai Hòa chụp mấy ngày hôm trước. Đó là hình một người đàn bà nằm dài trên vũng máu với một bầy con nít, đứa lớn nhất chừng 10 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa biết đi và đang khóc bên xác mẹ. Tôi đã từng nếm mùi chia ly, đã từng chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát, và đã thấy những xác nạn nhân chiến tranh trôi lềnh bềnh trên sông. Vậy mà chưa bao giờ tôi phải đứng trước cảnh mấy đứa con nhỏ khóc bên xác mẹ. Tôi cắn môi, cúi mặt để cố nén cơn xúc động trong lòng và gật đầu. Thiếu úy Nam nói tiếp: cô viết được, nhưng tôi muốn cô nhớ rằng cô không phải là một nhà báo mà là một cán bộ tuyên truyền. Chúng tôi có phóng viên chiến trường, tin tức được chuyển thẳng từ mặt trận về. Cô khai thác những tin đó để động viên, cổ vũ, động viên tinh thần người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời, cô phải làm nản lòng bọn cán binh Việt Cộng bằng cách cho chúng thấy tương lai của chúng rất mù mịt, vì chúng đấu tranh cho một chính phủ ma. Tôi giật mình nghe thiếu úy Nam nói: "Chính phủ của ba tôi là chính phủ ma." Nhưng tôi không dám phát biểu một lời nào. Thiếu úy Nam không biết gì về lý lịch của tôi. Ông nói tiếp: "Cô giàu tưởng tượng nên ngòi bút của cô có thể trở thành vũ khí sắc bén để đánh giặc này." Tôi nhìn thiếu úy Nam cặp mắt cương quyết rồi hỏi: "Ông muốn nói là đánh thằng giặc này?" Tôi muốn cho ông biết là tôi đã hiểu nhiệm vụ của tôi. "Cô nói đúng," ông trả lời bằng một giọng nửa ngao ngán, nửa buồn rầu. Đôi khi tôi thấy mình quen với chiến tranh như quen với cái áo cũ, hay với một người đàn bà đã chung sống lâu dài đến độ chán ngấy. Nhưng nếu không có cô ta thì tôi lại không sống được. Ông lắc đầu nhìn xuống ly cà phê và nói thêm: "Thật ra tôi cũng chả biết làm gì khi hết giặc." Tôi dò ý của ông: "Ông có thể xuất bản thơ của ông, hoặc ông viết tiểu thuyết và sống cuộc đời hạnh phúc bên cạnh người đàn bà ông yêu. Quả thật viễn tượng của một cuộc sống như vậy cũng là cho tôi ham muốn, ao ước. Sống thanh bình bên người mình yêu không phải là một cuộc sống chứa chan hạnh phúc hay sao?" Nhưng thiếu úy Nam vẫn có một giọng buồn buồn: "Tôi làm thơ chỉ để giải bày tâm sự riêng của tôi. Tôi cũng không biết sống hạnh phúc là sống ra sao." Tôi nói: "Là không có những trái hỏa châu ban đêm, không có những trận phục kích giữa ban ngày, không còn nhận được những tin của những người thân của mình chết tức tưởi bất ngờ." Thiếu úy Nam khẽ thở dài chán nản: "Cuộc chiến này sẽ không bao giờ dứt." Thiếu úy Nam dạy tôi về tuyên truyền như sau: tuyên truyền là một nghệ thuật, làm cho đầu óc chứ không phải là làm với con tim. Rất may là tuyên truyền không làm với con tim, vì trái tim nhà thơ Nguyễn Triệu Nam mềm xèo. Một buổi sáng, tôi ngồi ngoài phòng thu băng để nghe Thảo đọc bản tin tôi mới viết. Tận đáy lòng tôi oán giận vô cùng. Rồi tôi cũng được chấp nhận đóng góp cái sức của mình với quốc gia mà tôi đã lựa chọn và hết lòng tin tưởng. Trước đó, dù được đi học trường công, nhưng lúc nào tôi cũng thấy hai chân của tôi chưa đứng vững trong xã hội này. Bất cứ lúc nào người quốc gia cũng có thể hất chân con cái của người cộng sản ra khỏi cuộc sống. Bất cứ lúc nào phát thanh giản cũng có thể đuổi con cái của Việt Cộng ra khỏi trường. Tôi đem về nhà 6.000 đồng kỳ lãnh lương đầu tiên sau tháng làm việc. Tôi đặt sấp tiền lên bàn trước mặt má tôi và nói: "Tiền này của má, con chỉ xin 200 để tụi con đi ăn bánh mì chú Lý Ngầu. Nhưng má tôi đưa cho tôi 500 rồi cất số tiền còn lại vô học bàn." Má nói hai tiếng cảm ơn rồi tiếp tục làm việc. Tôi không ngạc nhiên khi thấy má không vui, vì tôi biết má không muốn tôi phải đi làm mà phải tiếp tục việc học. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà mẹ con tôi phải chấp nhận. Trưa hôm đó ở phòng 5, chúng tôi nhận được tin khẩn cấp từ quân y viện Cần Thơ cho biết thương binh từ ngoài mặt trận Trương Thiện chuyển về quá nhiều nên bệnh viện thiếu máu. Bác sĩ Hiếu kêu gọi tất cả dân quân trong trại chung quanh hiến máu. Tôi đã hưởng ứng lời kêu gọi nên xin về sớm để tới quân y viện. Tới cổng nhà thương, một rừng người nôn nóng đang chờ được mở cửa để vô thăm thân nhân. Đó là những người từ trong ra, chen chúc bên những người từ những tỉnh khác đến. Có những ông bà già mệt mỏi ngồi phẹt xuống đất chờ. Có những bà khóc lóc vì biết thân nhân của mình đang ở trong tình trạng nguy ngập. Nghe họ than thở, tôi biết rằng con người đã không được gặp chồng hoặc con cả năm trời. Khi nhận được tin thì tin dữ lại đến. Lính gác cổng hé cánh cổng bệnh viện cho tôi. Khi biết tôi đến hiến máu, tôi đã xếp hàng sau 4 người đàn ông. Khi thấy mũi kim của cô y tá đâm vào tay một người đang nằm trên bàn, tôi rùng mình nhắm mắt lại. Sau cây kim lại dài hơn cây kim may vá. Mùi nhà thương cũng làm cho tôi bồn rùn cả chân tay. Tôi thầm nghĩ rằng nếu tôi bệnh vô bệnh viện, chắc tôi không dám vào đây vì có thể không có ngày về. Một cô y tá vội vàng chạy vào lấy bịch máu vừa hiến rồi biến mất tiêu. Một cô y tá già nở một nụ cười rồi hỏi tôi về loại máu. Tôi chỉ biết lắc đầu vì tôi không biết. Cô y tá thở dài nói, khó quá, không ai biết mình loại máu gì. Sau lưng tôi có tiếng một người đàn ông nói lớn, tôi thuộc loại máu dê. Mọi người trong phòng cười rần lên, làm cho bầu không khí nặng nề khó thở tan biến. Tôi quay lại nhìn mặt người đàn ông. Vô duyên đó, tôi vụt miệng nói với cô y tá, máu của cháu nữa, nửa Mông Cổ nửa Việt Nam. Tôi muốn dằn mặt người tự nhận là có máu dê này cho bỏ ghét. Cô y tá nhận ra tôi vì cô là bạn học của má tôi trước kia. Cô là tám quán, làm y tá trưởng bên dân y viện. Nay quân y viện thiếu người đã mời cô qua giúp. Cô nói với tôi, thôi ngồi xuống đây. Tôi vâng lời cô. Trong khi sửa soạn lấy máu, cô than thở, cả tuần nay cái gì cũng lộn xộn ngổn ngang hết. Cô thức trắng đêm. Sao cô không ngủ? Tôi ngây thơ hỏi. Bà thở dài đáp, làm sao mà ngủ được, cái gì cũng thiếu, thiếu bác sĩ, thiếu máu, thiếu giường. Tôi nằm chờ bà lấy máu mà không dám nhìn lên cánh tay. Tôi sợ quá nên khi cô tám đâm kim vào tay, tôi cũng còn không biết đau nữa. Rồi việc lấy máu cũng xong lúc nào tôi cũng không hay. Tối hôm đó trở lại quân y viện vì tôi tò mò tìm cô tám quán, muốn biết người lính nào đã được tôi tiếp máu, cũng muốn biết sự hiến máu của tôi có cứu sống được ai hay không. Một lát sau, cô tám quan cho tôi biết số phòng và số giường của người lính đã nhận lấy máu của tôi, nhưng khi tôi đến thì đã trễ. Vì tôi bước vào phòng đã thấy tấm vải trắng trải giường loang lỗ máu phủ lên một xác người. Tôi cảm thấy bơ vơ, tuyệt vọng và yếu đuối trước những cái chết mà biết bao nhiêu người đã qua cấp cứu cũng không kịp. Chiến tranh như những cơn giông, cơn bão, những đợt sóng thần cuốn đi tất cả những sinh mạng. 18 tuổi, tôi không có thì giờ làm con gái. Cả ngày đêm chỉ suy nghĩ đến việc nước non. Tôi muốn đi lính mà không được. Tôi muốn làm nhiếp ảnh viên chiến trường thì lại nhút nhát, không dám lao mình ra khỏi máy bay trực thăng. Trong phòng có một người đàn bà ngồi dưới đất cạnh chân giường. Bà gục đầu lên hai cánh tay để trên đầu gối và rung lên theo tiếng nấc rên rỉ thảm thiết. Tôi muốn ra khỏi phòng nhưng lại không nỡ bỏ bà một mình. Tôi nhẹ đặt bàn tay lên vai bà. Bà liền ngước lên và hỏi, cô quen con tôi hả? Rồi bà kéo tà áo dài lên chùi nước mắt. Tôi đáp, dạ không, cháu chỉ đến thăm. Làm sao cô biết con tôi? Nỗi thất vọng hiện lên trên gương mặt của người mẹ. Tôi có cảm giác là bà muốn gặp một người quen của con bà để tìm lại một kỷ niệm mà con bà đã để lại. Tôi lại phải đến chính. Tôi nói, tôi không biết con của bà, nhưng tôi cho bà biết là tôi đã hiến máu để cứu thương binh. Người mẹ vịn vào thành giường, đứng dậy, bước lại đầu giường dở tấm vải vuốt tóc người con trai. Tôi không dám nhìn nỗi thương tâm đó. Nếu có mặt bà nó ở đây, người ta có thể cứu sống con tôi rồi. Nó 20 tuổi, trời ơi, sao lại bắt con tôi đi? Tôi chỉ có một đứa con mà thôi. Tôi không biết nói gì. Má tôi có 7 đứa con. Chỉ một người theo ba tôi ra Hà Nội mà má tôi đã héo hắt cả cõi lòng vì thương nhớ. Đằng này một người đàn bà ngồi trước xác con của mình, mà đó chỉ là con một, không hẹn ngày trở lại. Bà mẹ cho tôi biết chồng bà là một sĩ quan đang tham dự cuộc hành quân ở Trương Thiện. Chính trong cuộc hành quân này, người lính 20 tuổi đã hy sinh. Khi nhân viên của nhà thương đem băng ca tới, họ chuyển người lính sang băng ca. Bà mẹ chạy theo, đưa hai tay ra đỡ lấy chiếc băng ca. Tiếng nói của bà đứt quãng trong tiếng khóc. Bà đứng đó một hồi, tay vịn giường sắt, nhìn người ta thay vải giường một cách nhanh nhẹn và vô tình. như họ đã làm việc này liên tục mỗi ngày mỗi tháng. Chiến tranh làm cho con người quen với cái chết, không biết người ta còn trân quý sự sống hay không. Trong cái nhà chứa toàn những thương binh này, tôi, đứa con gái vừa lớn lên với nhiều tình cảm chất chứa, dễ xúc động trước cảnh sinh ly tử biệt, đã không thể cầm nén nổi cõi lòng. Tôi lặng người trước cái chết của người lính trẻ vừa rồi. Tiếng khóc than của người mẹ đã làm cho tôi mất tinh thần. Khi người ta thay xong tấm vải, tôi định bỏ đi. Thế nhưng tình cờ nhìn sang giường kế bên, một người lính bị băng bó kín đầu để hở hai con mắt, cái mũi, cái miệng. Thân anh ta đắp một tấm vải màu kaki. Khi thấy tôi đến gần, anh nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ như vô thần. Tôi hỏi thăm: anh có khỏe không? Anh không trả lời tôi mà hỏi lại: nó đi rồi hả cô? Thằng nhỏ đi rồi hả? Dạ. Còn anh có khỏe không? Việt cậu, cái chó đẻ này! Anh thương binh vừa chửi thề vừa của quặng, cắn tay lên thành giường làm cho giường rung lên, rồi hậm hực nói: mắt đuôi à? Giò tôi cột, cổ tôi gãy, làm sao mà khỏe được? Nghe nói tôi biết anh là thương binh nặng. Tôi không biết nói gì với người thương binh này và bước nhanh ra cửa. Ra khỏi khu đó, thấy có một nhà thờ nhỏ trong sân nhà thương, tôi rón rén bước vào. Tôi biết nói gì với Chúa đây? Một đứa con của Chúa vừa chết yểu, một đứa đang dãy giụa vì những vết thương trầm trọng. Tôi chợt nhớ lại lời của ông ngoại tôi hồi nào: Chúa thương yêu các con của ông, nhưng ông không xen vô chuyện của mình ở đây.